84. Kinh Vô Thích. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú Tỳ Xá Ly ở tại ngôi nhà sàn bên bờ ao Di Hầu. Các đệ tử danh đức trưởng lão Thượng Tôn như các ngài Già La, Ưu Bá Giá La, Hiền Thiện, Hiền Hoạn, Gia Xá, Thượng Xứng. Các tỳ kheo danh đức trưởng lão Thượng Tôn như vậy cũng tự tại Tỳ Xá Ly ở tại ngôi nhà sàn bên ao Di Hầu và đều ở bên cạnh nhà lá của Phật. Các người lệ xa ở thành Tỳ Xá Ly nghe Đức Thế Tôn trụ tại Tỳ Xá Ly nơi ngôi nhà sàn bên bờ ao Di Hầu liền nghĩ rằng: chúng ta hãy phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Lúc bấy giờ, các đại đệ tử danh đức trưởng lão Thượng Tôn nghe người lệ xa thành Tỳ Xá Ly phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ, liền nghĩ rằng: âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói rằng: âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Chúng ta hãy qua rừng Ngưu Giác Sa La, nơi ấy không náo loạn, sống diễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa. Rồi các đại đệ tử danh đức trưởng lão Thượng Tôn đi qua rừng Ngưu Giác Sa La, nơi ấy không náo loạn, sống diễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa để tư duy. Bấy giờ, rất nhiều người lệ xa thành Tỳ Xá Ly phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Hoặc có người lệ xa thành Tỳ Xá Ly cúi lạy chân Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người chào hỏi Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi xuống một bên, hoặc có người ở xa thấy Phật rồi im lặng ngồi xuống. Khi những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly đã ngồi xong đâu đấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Đức Thế Tôn ngồi im lặng. Những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly sau khi đã được Đức Thế Tôn thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Sau khi những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly đi chẳng bao lâu, bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo rằng: các trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử đã đi đến nơi nào? Các tỳ kheo bạch: bạch Thế Tôn, các trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử khi nghe những người lệ xa thành Tỳ Xá Ly phát đại như ý túc khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Các ngài nghĩ rằng âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói rằng âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Chúng ta hãy đi qua rừng Ngưu Giác Sa La, ở đó không náo loạn, sống diễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa tư duy. Bạch Thế Tôn, các trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử đều đi đến nơi đó. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe xong khen rằng: lành thay, lành thay, nếu là trưởng lão Thượng Tôn đại đệ tử nên nói như thế này. Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Vì sao? Vì quả thật ta có nói như vậy. Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Phạm giới là gai nhọn đối với trì giới. Trang sức thân thể là gai nhọn đối với thủ hộ các căn. Tịnh tướng là gai nhọn đối với tu tập bất tịnh. Sân nhuế là gai nhọn đối với tu tập từ tâm. Uống rượu là gai nhọn đối với xa lìa uống rượu. Thấy nữ sắc là gai nhọn đối với phạm hạnh, âm thanh là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, tầm tứ là gai đối với nhập nhị thiền, hỷ là gai nhọn đối với nhập tam thiền, hơi thở ra, hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập tứ thiền, sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập không xứ, không tưởng là gai nhọn đối với nhập thức xứ, thức tưởng là gai nhọn đối với nhập vô sở hữu xứ, tưởng và thọ là gai nhọn đối với nhập tưởng thọ diệt định. Lại cũng có ba loại gai nhọn khác: gai nhọn dục, gai nhọn nhuế và gai nhọn ngu si. Với ba loại gai này, bậc lậu tận A-la-hán đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã nhổ sạch cội rễ, tuyệt diệt không còn sanh. Ấy là bậc A-la-hán không bị gai chích, bậc A-la-hán xa lìa gai chích, bậc A-la-hán không gai, lìa gai. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.